ôn lại từ đầu đi. Hôm nay đằng nào cũng xong cả bản kinh, thì bây giờ ta ôn lại một chút từ đầu đến đuôi. Thế nào là đại niệm xứ? Thường người ta gọi là tứ niệm xứ, sao ở đây con lại gọi là đại niệm xứ? Đại là lớn, là một danh từ muốn để khen ngợi cái kinh này có cái công dụng rộng lớn, cái lợi ích rộng lớn. Thế cho nên người ta đặt cái chữ đại, tức là một danh từ để khen ngợi cái công dụng rộng lớn của cuốn bộ kinh này. Đức Phật ngài ở xứ Kuru, ở đô thị Kammasadhamma. Cái chữ Dhamma đó là một chữ, thầy thấy các con chép cho thầy, các con cứ để cái chữ D, Kammasat, rồi để chữ D một nơi, rồi cái chữ Amma các con viết riêng ra một chỗ thì sai, bởi vì cả cái chữ D nó ăn vào chữ Dhamma, nghĩa là pháp. Chữ Dhamma là một pháp. Thế thì phải viết liền nhau mấy cái chữ này, chứ không có cắt nó ra được. Thì Đức Phật dạy chúng ta bốn cái phương pháp. Điểm thứ nhất là sống quán thân trên thân. Việc thứ hai là quán thọ trên thọ. Việc thứ ba là quán tâm trên tâm. Việc thứ tư là quán pháp trên pháp. Chúng ta có bốn việc. Thì thế nào gọi là quán thân trên thân? Sẽ nhìn thẳng vào sự thật của cái thân mình để thấy được cái sự thật, chứ không phải dùng cái tưởng tượng hay là phân tách, mà đây là trên sự thật mình tìm thấy sự thật. Cho nên quán thân trên thân. Thế nào là quán thọ trên thọ? Y ngay những cảm giác mà bản thân mình đang kinh nghiệm, mà mình nhận nó vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế nào là quán tâm trên tâm? Thì thầy thấy ở trong bài chúng mình quán tâm thì cũng quán ba cái tham sân si, mà đến khi quán pháp thì cũng lại quán ba cái tham sân si. Như vậy giữa hai cái pháp môn này, cái pháp môn số 3 với cái pháp môn số 4, nó có cái gì đồng nhau mà có cái gì khác nhau? Chuyện cái thọ mà nói quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nói về pháp, mà làm sao thầy lại hỏi con rằng hai cái có cái gì khác nhau? Trong bài quán tâm trên tâm, Phật dạy con quán cái gì? Trong pháp trên pháp, Phật dạy quán cái gì?
Bài quán pháp trên pháp con cũng dạy là quán tham sân si.
Ở đấy, một cái là quán tâm trên tâm, một cái là quán pháp trên pháp. Chữ tâm với chữ pháp nó khác nhau rõ ràng. Vậy mà đến khi nói về tu thì Phật lại cũng chỉ dạy quán ba cái tham sân si. Hai bên cũng như nhau, không khác một lời, không khác một chữ. Thế là hẳn lắm. Vậy thì như thế làm sao lại đặt ra là hai pháp? Một cái là số 3, một cái là số 4. Thì hẳn là cái số 3 với số 4 nó phải có một cái gì khác nhau mới đặt số 3, số 4 thì cái cũng như nhau, cùng quy quán ba cái tham sân si, mà bài giống nhau từng chữ. Thế là làm sao thế? Pháp là cái danh từ rộng chỉ tất cả. Thân cũng là pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp. Ngoài ra bao la bao nhiêu cái gì vật chất, tinh thần, nội ngoại, cái gì cũng đặt tên một. Cho nên cái chữ pháp ấy, có nghĩa nó rộng, là cái danh từ tổng quát tất cả những sự gì nó hiện lên, dù là ở trong tâm hay ngoài tâm, dù ở thân hay ở cảnh, đều gọi là pháp cả. Cho nên cái chữ pháp ấy, nó rộng. Còn chữ thân thì cuộc riêng về cái thân thân. Còn chữ tâm là cuộc riêng về phần tinh thần, gọi là nội pháp. Còn chữ thọ cuộc riêng về một tác dụng của tâm thôi. Riêng có một chữ pháp ấy là nó tổng quát tất cả. Cho nên khi quán pháp ấy, thì nghĩa là bát nhã bao la, quán cả nội thân, quán cả ngoại thân, quán cả vật chất, tinh thần, đều dùng một chữ pháp. Thế thì khi quán tâm là dạy cho mình đặc biệt để ý đến cái tác dụng của tâm, tức là phần tinh thần, riêng chỉ nói về phần tinh thần thôi. Thế là khi quán thân là riêng về thân, khi quán thọ là một tác dụng của tâm. Thế rồi quán tâm tức là cái phần tinh thần chúng ta thì quán về tất cả tác dụng của tinh thần. Nhưng đến khi quán pháp thì cái chữ pháp thì là tổng quát tất cả, mà còn nhiều nữa. Để cho chúng ta khi quán pháp thì nghĩa là gặp cái gì, bất luận tinh thần, vật chất, nội pháp, ngoại pháp, chúng ta đều nên quán cả. Gặp cái gì cũng quán, để tỉnh ra, biết nó không phải là ta và nó cũng không phải là của ta. Thế đây Phật chia ra là bốn cái pháp quán. Thế tại làm sao khi nói về quán tâm thì Phật dạy chúng ta quán tham sân si, cái đó phải. Còn bây giờ dạy về pháp, sao Phật không nói về những thứ khác mà Phật lại dạy mình cũng quán tham sân si? Bài quán pháp với cái bài quán tâm ấy không khác nhau một chữ nào cả, in như nhau từ đầu đến đuôi. Sao Phật lại không quán cái khác đi để cho chúng ta khỏi bỡ ngỡ, khỏi ngạc nhiên là trên cung trăng, dưới đáy biển, sao mộc, sao thủy, sao tinh, các thứ, cái gì cũng gọi là pháp được hết. Thế sao Phật không quán cái đáy biển, Phật không quán cái cung trăng, Phật quán cái mặt trời đi? Phật lại cũng lại quay về ba cái tham sân si bắt mình quán nữa. Về quán pháp trên pháp là cái mục đích của cái pháp, của cái môn này, là các con gặp cái gì cũng quán, tinh thần, vật chất, trong ngoài, gặp cái gì cũng quán để cho biết nó là giả là không. Thế nhưng mà lấy cái mẫu để dạy chúng mình tu thì phải thật lại trở lại ba cái độc tham sân si. Bởi vì ba cái độc này nó là cái tai nạn lớn của chúng ta, mà chúng ta lại sống với nó từ vô thủy đến giờ, có dễ mà phá được nó không? Cho nên phải tinh cần lo một cái việc này, trừ nó đi đã. Cho nên khoan bận đến chuyện trên cung trăng hay dưới đáy biển, chuyện bên Mỹ bên Tàu, hãy lo về tâm mình mà trừ cho xong ba cái độc tham sân si. Đã gọi nó là cái độc, người mà ngậm thuốc độc ở trong miệng, người ấy có còn có sống được không? Vậy thì cái việc đầu tiên ấy, khoan học những chuyện trời chuyện biển mà lo nhả cái độc ra, đấy là việc cần thiết mà việc phải làm cho xong. Đó, chứ không phải là chỉ nói suông hay làm một tí, mà phải nhả cho hết cái độc ra đã thì mình mới sống được. Thế cho nên cái việc cần thiết này Phật cho chúng ta, Phật nói đi nói lại và dạy chúng ta phải tu tập nhả cho sạch hết. Miệng mình mà còn vương một tí độc ấy, thì cái mạng chắc là chưa an toàn, huống chi là cả cái lồng ngực, huống chi là toàn thân chúng ta. Bây giờ tầm toàn ba cái độc tham sân si mà không tinh cần bỏ nó ra thì làm sao mà chúng ta có giới thân, có tuệ mạng được. Cho nên cái tuệ mạng nuôi nó thì phải bỏ hết cái độc đi thì nó mới sống được. Thì bây giờ con nói cho thầy biết bài thứ nhất là dạy chúng ta về hơi thở. Cái bài dạy chúng ta về quan sát cái hơi thở này có ích lợi gì? Bởi vì chủ yếu cái mạng sống của chúng mình là ở cái hơi thở. Khi mà mình quán cái hơi thở thì mình thấy ngay cái lúc mà quán là chúng ta buông hết, không nghĩ cái gì nữa, chỉ thấy cái hơi thở nó vào ra thôi. Lúc bây giờ buông hết rồi mới biết rằng à, chả có gì quan hệ cả. Chỉ có cái hơi thở này ấy, là còn thì là sống, mà không còn thì là chết. Vậy chỉ có cái hơi thở nó quan trọng thôi, mà còn gì mong manh hơn cái chuyện hơi thở, mà còn gì hư vọng hơn cái việc hơi thở. Hơi thở là cái mũi, hay hơi thở là không khí, hay hơi thở là cái sức hít ra hít vào, nó là cái gì? Vậy thì nó thật, nó là cái gì? Đó, nó là phải bốn cái nhân duyên này hợp với nhau mới có cái hơi thở. Vậy cái nào thật là mình? Có phải là mình là cái hơi thở không? Đó. Đấy, thế theo duyên mà giải hiện. Cái nòng cốt của mệnh sống của chúng ta là cái hơi thở. Mà hơi thở là cái thật mong manh, thật hư vọng. Mà nó phải bốn duyên nó mới thành. Không có là thành không. Đấy, thì như vậy thì ta có thật không? Mình lấy cái hơi thở này làm mạng sống của mình ấy, là mình sống trong sự thật hay là trong mê muội? Thế đấy, cho nên để thấy ra, thấy ra cái trong cái lúc mình theo dõi hơi thở thì cái gì mình cũng quên hết. Thế là đủ biết những cái hàng ngày mình bận rộn ấy là cái vô tích kìa đấy. Bây giờ chỉ còn có cái không cái cái hơi thở ra vào này là mệnh mạch của mình mà thôi. Mà xét thì ra nó cũng là cái thật là cái mong manh, thật là cái vô thường, mà nó lại là cái nhân duyên giả hiện. Chứ tìm không thấy ta đứng ở chỗ nào, chủ quyền của ta là ở chỗ nào, không thấy. Để cho chúng ta một phần nào nhận ra cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Trong kinh dạy nếu các con được bốn cái đó thì coi như là đắc đạo. Chỉ có thế thôi là thành đạo rồi đấy. Mà chúng ta vẫn ngoi ngót mãi, chưa người nào mà xong. Là điểm chính. Còn cái điểm phụ ấy, thì khi chúng ta thở, cái hơi thở nó được điều hòa, nó êm, nó dịu. Thì cái hơi thở mà điều hòa thì cái tim nó đập ấy, nó phải theo cái hơi thở. Cho nên khi cái hơi thở mà hỗn hển thì cái tim ấy nó đập dồn dập. Cái hơi thở mà an hòa trở lại thì cái tim ấy, cái đập nó nhịp nhàng, nó nhẹ nhàng mà nó đều hòa. Tim đã được đều hòa thì máu ở khắp toàn thân an ổn, thì cái thần kinh của mình nó mới được an. Mà khi thần kinh đã an thì toàn thân được an. Thân đã an thì cái tâm ở đấy sẽ được bình an, trở về bình an giải thoát. Thế cho nên cái việc theo dõi hơi thở lợi ích cho tất cả thân và tâm. Bây giờ ở các thiền đường ở bên Nhật, ở bên nước Anh, ở bên nước Pháp, bên nước Mỹ, các cố đạo, các đức cha đến ngồi thiền với chúng ta, với các Phật tử. Bởi vì các ngài là những người cũng học cao, học rộng. Các ngài biết được cái giá trị của hơi thở. Cho nên các ngài đến thẳng cánh các đức cha. Các ma sơ thì không có, chứ các đức cha thì cái sự có mặt của các đức cha ở các thiền đường trên các thế giới là một chuyện thường quá rồi. Là cái chuyện hàng ngày mà nước nào cũng có. Người ta không cho cái việc đó là lạ nữa. Như thế không phải là người ta theo đạo Phật với mình, nhưng mà ta tu theo cái phương pháp của mình. Người ta được ta theo cái hướng dẫn của các thiền sư là bởi vì người ta thấy cái ích lợi của cái pháp môn, chứ không phải là người ta bỏ đạo của người ta theo mình. Nhưng mà ta thấy cái ích lợi, cho nên là người ta công khai, người ta thực tập. Thế thì biết cái pháp môn niệm hơi thở của chúng ta được cả thế giới, cả các tôn giáo đều công nhận. Ngay cái đạo Hồi Hồi là cái đạo mà họ diệt đạo Phật chúng mình ở Ấn Độ. Chị em biết cái chuyện đấy không? Có biết cái đạo không? Có biết rằng đạo Phật ở xứ Ấn Độ bị tàn diệt không? Thế nào? Không biết à? Trời là trời. Tàn diệt cả ngàn năm nay rồi. Chứ cho đến cây Bồ Đề mà ông Phật ngồi ấy, họ cũng chặt đi. Họ cũng chặt cho đến tận gốc. Rồi bây giờ cái cây Bồ Đề mà được mà người nước Anh người ta sang người ta tôn thờ lại, người ta lập một cái hội gọi là hội Bồ Đề và đấy, ở cái đạo tràng người ta đặt tên là Bodhigaya, tức là cái đạo tràng Bồ Đề. Đó là cái nơi mà cái cây Bồ Đề của Phật ngồi ấy, thì cái hồi Phật ngồi đó cái cây ấy nó được một ngàn năm trăm năm. Một cái cây mà 1500 năm, các con biết nó lớn được từ nào không? Cây Bồ Đề của thầy mới có 7-8 năm nay ở trong thầy ấy, mới được độ 10 năm hay gì đó. Thì cái cây ấy bị cái đạo gọi là đạo gì? Tính cái tên pháp của cái đạo ấy tên là Anh Duis mà. Còn về Việt Nam mình gọi là cái gì? Hồi Hồi hay cái gì nhỉ? Cái tên pháp là Anh Duis mà những nước Việt Nam mình dịch là Hồi Hồi thì phải. Đạo Hồi Hồi. Thì cứ người ta dịch phiên âm như thế. Thì cái cây ấy được 1500 năm thì bị cái đạo ấy nó tàn phá hoàn toàn đạo Phật, không còn một tí gì tơ hào ở bên Ấn Độ. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma của mình ấy, lúc bây giờ là ở là tổ là người xứ nào? Xứ Ấn Độ. Tổ mới phải đi trốn đi sang nước nào? Tổ mới sang bên Tàu. Thì tổ mới thành nó mới làm tổ ở bên Tàu về thiền. Thế thì ở xứ Ấn Độ bị họ tàn diệt cho đến nỗi cái cây 1500 năm rồi mà họ còn chặt được. Nhưng mà họ tưởng là họ chặt là xong, không dè cái cây đó nó lại mọc nhánh lên, bởi vì cái gốc của nó đó. Mà 1500 năm rồi họ chặt đi thì cái cây ấy nó mọc nhánh lên. Thì cái mà nó mọc nhánh lên bây giờ, tức là cây Bồ Đề hiện tiền bây giờ ấy, ở cái Bồ Đề đạo tràng đó hiện tiền bây giờ là được 1000 năm nữa, tức là cái gốc của nó là 2500 năm. Thế rồi cũng là những các người hành hương Việt Nam này, cái hội Bồ Đề Quán Âm ở Sài Gòn đó, họ tổ chức một cái hành hương cho các vị Việt Nam, Phật tử Việt Nam đi sang bên cái chỗ Bodhigaya đó, cái chỗ Bồ Đề đạo tràng đó. Thế rồi họ mới lấy một cái nhánh nhỏ hơn ngón tay của thầy này, cao đến thế này, nhưng mà nhỏ, nó cái lúc bây giờ nhỏ hơn ngón tay của thầy này. Họ lấy một nhánh họ để vào cái bát mà bây giờ bát nhang của chúng mình thờ nhà tổ trong liên quan đó, cái bát đó, thì họ để cái cây ở đấy, họ mang về họ cho thầy. Thầy gần bây giờ là cái cây của mình tức là cháu hả? Cái cây Bồ Đề chính thì bị chặt nhưng mà nó còn cái gốc, bây giờ là cái cây hiện tại 1000 năm. Cái giống của nó bền như vậy. Cái cây ấy, nó chính tên của nó là cây Pipala, tên Ấn Độ là Pipala. Nhưng mà tại Phật ngồi tại đó, Phật thành đạo, người ta mới đặt tên là cây giác tỉnh, là cây Bồ Đề. Cái thất tên của nó là Pipala.